Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm Elementi xin mến chào quý thính giả. Hôm nay, ngày 12 tháng 4 năm 2014, chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu cùng quý vị đôi lời chia sẻ của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh, tựa đề Mục đích trong cuộc sống. Kính mời quý vị chú ý lắng nghe sau đây.
Sáng nay tôi có một đề tài muốn chia sẻ với quý vị là tựa đề là mục đích trong cuộc sống. Mục đích trong cuộc sống. Theo thống kê của cái nhà giáo sư ở trường bằng John Hopkins University, trường đại học John Hopkins, đã là một thống kê 8.000 học sinh trong 48 trường đại học khác nhau. Và có những câu hỏi đặc biệt đến cùng các sinh viên của đại học. Thì nói như thế nào? Thì hỏi những cái điều gì quan trọng nhất trong cuộc sống của họ? Làm tiền? Hay là được lập gia đình? Hay là mua căn nhà? Hay là thành công trong việc làm? Vân vân, nhiều câu hỏi lắm. Họ đúc kết hết tất cả thống kê rằng là chỉ có 16% nói rằng là tôi muốn thành công trong cách kiếm tiền. Nhưng mà ngạc nhiên 75% một số học sinh đã nói rằng là tôi muốn, mục tiêu lớn nhất tôi muốn là tìm ý nghĩa của cuộc sống. Cho nên không phải là những người trẻ tuổi mà một số người lớn tuổi nghĩ rằng chỉ có trẻ tuổi mà đi kiếm tiền không, nhưng họ có mục tiêu trong cuộc sống. Và họ muốn tìm mục đích đó là gì ở trong cuộc sống của họ. Có thể khi mà chúng ta bôn ba trong đời, chúng ta quên rằng cái mục tiêu chúng ta sống là gì. Và nhiều người đã trải qua trong cuộc đời của họ, họ cũng nêu lên những cái lời có thể mà thất vọng. Vì trong cuộc sống của họ, ông H.G. Wells là một người danh tiếng vì triết gia cũng như là sử gia, nói rằng khi ông đã 61 tuổi, ông nói rằng tôi không có bình an. Và tất cả cuộc sống của tôi là chấm dứt mà thôi. Đây là những người có tiếng tăm ở trong xã hội. Hay là một người văn sĩ Byron nói rằng, ngày của tôi giống như là lá đã vàng úa, bông và trái nó đã tàn, và những con sâu mọt chỉ ăn, và cuộc sống của tôi chỉ như thế mà thôi. Tại sao một nhà văn sĩ nói như thế? Hay là một nhà văn thơ nói rằng là tất cả đàn ông hay là tất cả mọi người đó sống trong cuộc sống đều là đau khổ. Đây là những danh tiếng thốt lên những lời đó. Và Ralph Barton là một người vẽ gọi bằng cartoon, là vẽ hoạt họa mà nổi tiếng trong thời của ông, đã nói như thế này, đã viết những câu này trước khi ông đã từ vận. Nói là tôi gặp nhiều khó khăn, tuy rằng có nhiều bạn bè và rất thành công, có nhiều vợ và có nhiều căn nhà, đã thăm viếng rất nhiều quốc gia nổi tiếng, nhưng mà tôi rất chán nản vì cả cuộc đời tôi chỉ quanh quẩn 24 tiếng đồng hồ. Tại sao các nhà danh tiếng đã thốt lên những điều đó? Có phải là chưa tìm được mục đích sống hay không? Những cái tư tưởng này không khác gì là vua Salomon đã thốt lên cùng tư tưởng đó. Tôi cũng mời quý vị trở lại ở trong sách nào quý vị còn nhớ không? Sách Truyền Đạo. Trở sách Truyền Đạo đoạn 1, và chúng ta tiếp theo cái phần câu số 4 đến câu số 11 sáng hôm nay chúng ta sẽ đọc. Truyền Đạo đoạn 1, câu số 4 đến câu số 11. Lắng nghe những câu này mà khi mà đây là mở màn một cái bài thuyết trình của nhà văn, nhà thi sĩ, người sự khôn ngoan nhất trong thời ấy, có thể nói là thôn ngoan nhất ở trên thế giới. Chúa nói rằng trước đó và sau đó không ai khôn ngoan bằng vua Salomon. Câu số 4 nói rằng, Sau khi mà một bài ông đã mở đầu rồi, không có gì mà đáng ở trong cái cuộc đời này, thì ông mới nói rằng, câu số 4 rằng, đời này qua, đời khác đến, nhưng đất cứ còn luôn luôn. Mặt trời mọc, mặt trời lặn, nó lạc đặt trở về nơi nó mọc. Gió thổi về hướng nam, kế xây qua hướng bắc, nó xây đi vằng lại không ngừng, rồi trở về vòng cũ nó. Mọi sông đều đổ vào biển, sông không hề làm đầy biển. Nơi mà sông thường chảy vào, nó lại chảy về đó nữa. Muôn vật thấy điều lao khổ, lời người không thể nói ra được. Mắt không hề chán ngó, tai chẳng hề nhàm nghe. Câu số 9. Điều chi đã có, ấy là điều sẽ có. Điều gì đã làm, ấy là điều sẽ làm nữa. Chẳng có điều gì mới ở dưới mặt trời. Nếu có một vật chi mà người ta nói rằng hãy xem cái này mới, vật ấy thật đã có rồi trong các thời đời trước ta. Người ta chẳng nhớ các đời trước và các đời sau, những người đến sau cũng sẽ chẳng nhớ đến nữa. Đây là một bài diễn văn mở đầu của vua Salomon. Phải tiêu cực không? Phải thất vọng không? Nhưng mà vua Salomon giống như là cho chúng ta nếm cái gì trống không hay là cái gì thất vọng trong cuộc sống để chúng ta tìm kiếm cái gì mới lạ. Chẳng hạn là muối, quý vị thèm ăn một tí muối thì nó thấy mặn mà mình vẫn thèm khác. Vua Salomon mở đầu để giúp quý vị thèm khác một cái điều gì nó có quan trọng hơn những cái gì xảy ra ở trên trần gian này. Nhưng mà ông đã dùng những cái thí dụ đây cho chúng ta biết rằng câu số 4 đến câu số 7 đó là cuộc đời của con người thật là ngắn ngủi. Thật là ngắn ngủi. Vua Salomon so sánh những điều này để cho quý vị và tôi thấy rằng không có gì mà chúng ta nên cầu mong ở trong thế gian ngày hôm nay. Những đoạn kinh thánh khác tôi xin dẫn chiến cho quý vị cùng với tôi lật ở trong hai đoạn nữa trước khi chúng ta trở lại cái đoạn truyền đạo này. Là một Phi-e-rơ đoạn 1 câu 24. Đây không phải là những lời tiêu cực của Solomon, nhưng mà những tác giả khác trong kinh thánh cũng đề cập đến điều đó. Mà Chúa muốn hàm ý dạy chúng ta một điều gì trong cuộc sống. Trước khi chúng ta đọc hai câu kinh thánh, một Phi-e-rơ đoạn 1 câu 24. Quý vị biết không? Là trong cuộc sống chúng ta nhìn thấy nhiều điều và chúng ta không để ý đến. Một câu chuyện giữa hai đứa trẻ. Mà khi mà hai đứa trẻ, đứa có tiền thì muốn dùng đồng tiền đó đi vào một cái công viên chơi, gọi bằng quý vị biết là merry-go-round không? Merry-go-round là nhảy lên chiếc xe đó đi vòng tròn chạy mấy chục vòng xong rồi ngừng. Thì một đứa trẻ này móc tiền ra vào một cái trò chơi đó và trở lại rồi cũng móc tiền ra đi. Thì ông đây vui sướng, anh bé đó vui sướng, rồi cậu bé khác, anh làm như thế là gì? Cậu làm như thế là gì? Tiền bỏ ra rất phí, chỗ nơi anh bước vào đi thì anh cũng trở lại chỗ cũ. Anh có đi đâu xa hơn tôi đâu. Cái câu chuyện nó hơi nhảm nhí nhiều, quý vị để ý không? Trong cuộc sống chúng ta cũng vậy nữa. Chúng ta dùng hết sức lực đồng tiền, nhưng mà chúng ta đi vòng vòng, chúng ta cũng không đến đâu cả. Tại sao? Tại sao con người chúng ta cũng như thế? Hay là quý vị bao giờ mà có nuôi, người Mỹ thường nó nuôi, chắc Việt Nam mà nuôi là con hamster, quý vị biết hamster là con gì? Con gì? Con giống chuột vậy mà. Con gì? Hamster, con bò gì? Con bò hả? Con bò. Quý vị nó để trong cái chuồng đó phải không? Ban đêm á thì sao? Nó ăn cho no nê, ban ngày thì nó chạy. Nó chạy nhảy lên cái vòng nó chạy hoài. Thì chúng ta ngồi chúng ta xem, chúng ta thấy nó thích thú. Nhưng mà cho ta để ý, chỉ biết ăn, biết uống mà cứ chạy vòng này qua vòng nọ, chỉ nhiêu đó thôi. Chúng ta xem ở đó một rất đơn giản, nhưng mà có thể nếu đó là chính mắt của chúng ta xem, Nếu mà Đức Chúa Trời xem thế gian chúng ta như thế nào, chúng ta chỉ sao? Đi vòng tròn trên trái đất này, chỉ sáng đi, chiều về, làm việc, vất vả, học hành, chỉ lo nhiêu đó. Rồi có nhiêu đó. Chính chúng ta, nếu chúng ta nhìn được cái mắt của Đức Chúa Trời, thì chúng ta mới thấy được cái điều đó. Solomon muốn chúng ta thấy rõ ràng trong cuộc sống, để chính chúng ta khao khát tìm cái mục đích gì nó quan trọng hơn những gì mà chúng ta chạy vòng vòng ở trong trái đất này. Cho nên ở trong Kinh Thánh nói rằng, ở trong Phi-rơ, một Phi-rơ đoạn 1 câu số 24, mà Phi-rơ trích trong sách Esai nói như thế này: mọi xác thịt đó là chúng ta, quý vị và tôi, ví như gì? Như cỏ, mọi sự vinh hiển của nó như vì ví như là hoa cỏ, cỏ khô, hoa rụng. Cuộc đời người như đó thôi. Nó nghe nó tiêu cực không? Nhưng mà chúng ta phải hiểu rõ cuộc đời người chúng ta như đó, để chúng ta nghĩ những gì mà xa hơn nữa. Ở trong sách Gia-cơ, Gia-cơ cũng đề cập đến, Gia-cơ đoạn 4 câu số 14 được chép như thế này. Gia-cơ đoạn 4 câu số 14 nói rằng: song ngày mai sẽ ra thế nào anh em chẳng biết, vì sự sống của anh em là chi, chẳng qua như hơi nước, hiện ra một lát rồi lại tan ngay. Đó là lời của Gia-cơ nói. Cho nên chúng ta thấy rằng cuộc sống của chúng ta nó rất ngắn ngủi. 1000 năm, mà bây giờ chúng ta sống dưới 100 năm thì có phải ngắn ngủi không? Hay là cuộc sống đời đời so sánh với 100 năm trên trần gian này nó thật sự ngắn ngủi. Cho nên Solomon muốn chia sẻ chúng ta những cái tư tưởng đó, để chúng ta hiểu về tại sao cuộc sống ngắn ngủi. Khi mà chúng ta biết cuộc sống ngắn ngủi, thì chúng ta sẽ tìm cách nào để sống có mục đích. Vì nếu chúng ta không á, thời gian nó trôi qua giống như những nhà văn sĩ khác nằm xuống, thì thấy cuộc đời mình sẽ đi đến đâu. Chúng ta trở lại ở trong sách Truyền Đạo. Truyền Đạo, chúng ta xem những câu Kinh Thánh đề cập đến. Câu số 4, Truyền Đạo đoạn 1 câu số 4 nói rằng: đời này qua đời khác đến, như đất cứ còn luôn luôn. Tại sao bắt đầu Solomon bắt đầu ví thiên nhiên, những cái tư tưởng trong những mấy câu sắp đến? Cái đầu tiên là ví bằng đất. Đất nó vẫn còn đó, nhưng mà thế hệ này, đời này qua đời kia, nó sẽ chìm đắm trong thời gian. Chúng ta không còn nhớ đến nữa, chúng ta không còn nghĩ đến nữa. Bao nhiêu người bây giờ còn nghĩ đến nữa? Nhưng mà đất đai vẫn còn đó. Chỉ có người ra đời ăn mừng sinh nhật, rồi sao? Qua đời ăn mừng kỷ niệm. Chỉ như đó. Cho nên, nhưng mà đất vẫn còn ở đó, nhưng mà đời người không có. Cho nên khi mà vua Solomon đã ví như đó, thì chúng ta thấy rằng cuộc đời chúng ta rất ngắn ngủi. Câu số 5 nói rằng: gió thổi về hướng nam, kế xây qua hướng bắc, nó xây vần lại không ngừng, rồi nó trở về vòng cũ nó. Câu số 5, cho mình đọc lại câu số 5. Mặt trời mọc, mặt trời lặn, nó lạc đặt trở về nơi mọc của nó. Quý vị mỗi sáng thấy mặt trời lặn mọc từ phía đông không? Lên xong rồi đi mau thật mau, tới lặn trong phía tây, rồi cũng lên, mọc lên rồi lặn xuống, mọc lên lặn xuống. Có nghĩa là sao? Vua Solomon nó ngày nào cũng như thế. Sáng rồi tới chiều, chiều rồi qua tới sáng, không có gì mà khác lạ hết. Con người cũng như thế. Mỗi ngày, hồi nãy chúng ta nói đất á, là chúng ta thấy tạm bợ, bây giờ mặt trời cũng vậy nữa, lên rồi mọc, mọc lên rồi xuống. Con người cũng như thế, là mỗi ngày cũng như thế. Mỗi ngày nó cũng đầy những sự vấn đề trong cuộc sống, đầy những ước mơ hay là thất vọng, nó đi và đi, đi lại. Cho nên đôi khi mà chúng ta nghĩ rằng mỗi ngày chúng ta sống mà chúng ta nghe những cái điều mà nó động lòng chúng ta, hay là chúng ta bực bội đó, quý vị để ý cái câu này: những gì mà chúng ta nghe nó cũng sẽ đi. Đừng có quan tâm. Người này mà nói gì chung với quý vị mà quý vị hơi bực bội, quý vị mới ngủ không được, không biết chừng nào mình mới quên được, quý vị đừng có lo. Tại vì chúng ta cũng sẽ quên, giống như mặt trời mọc, mặt trời lặn. Cho nên đừng có bận tâm những gì mà chúng ta lo lắng hàng ngày, tại vì nó không kéo dài thêm cuộc sống chúng ta một chút nữa. Chúng ta không làm gì được, cho nên Vua Sa-môn cũng đề cập đến vị đó. Rồi chúng ta nãy đọc câu số 6, tôi xin đọc lại câu số 6, nói rằng gió thổi về hướng nam, xây qua hướng bắc, nó xây đi vằng lại không ngừng, rồi trở về vòng cũ của nó. Quý vị thấy gió thổi không? Mình không thấy, mà quý vị biết cảm giác được cái gió thổi không? Nó dội thổi đi, rồi nó thổi lại, nó đi vòng vòng, rồi nó vòng vòng. Có nghĩa là cuộc đời chúng ta gì sao? Cũng đi vòng vòng, vòng vòng. Không có gì khác biệt hết. Nó vòng qua đầu này, nó lại, nếu mà không gió thổi, không phải nam tới bắc, bắc tới nam, thì bắt đầu mới đông tới tây, tây tới đông, cũng tiếp tục đi giống như như cũ. Có nghĩa là vua Sa-môn nói là cuộc đời chúng ta nó cứ đi một vòng á. Trở lại một vòng ấy, trở lại một vòng ấy. Tôi nghĩ đến vấn đề mà dân Do Thái mà ra khỏi Ai Cập đó. Chúa dẫn cho họ từ xứ Ai Cập cho tới vùng đất hứa, đất Canaan á, thì Chúa nói có thể đi 40 ngày. Nhưng mà họ đi gì? 40 năm cứ vòng đi, vòng lại, vòng đi, vòng lại. 40 năm trời. Cuộc đời chúng ta mà nếu chúng ta không có sự hướng dẫn đó, chúng ta vòng đi, vòng lại. Giống như là gió thổi thôi. Qua đến câu số 7, vua Sa-môn nói như thế nào? Mọi sông đều đổ vào biển, sông không hề làm đầy biển. Nơi mà sông thường chảy vào, nó lại chảy về đó nữa. Quý vị, nếu nước, nguồn nước nó chảy vào biển không? Quý vị có thấy mà biển nó đầy không? Không có đầy. Nguồn nước nó chảy vào mà nó không đầy. Giống như là quý vị dặn nước vào cái bồn tắm ấy, mà quý vị để cho nước chảy từ cái bồn tắm thoát ra đó, dặn nước hoài nó cũng không đầy bồn. Cuộc sống như vậy đó, chúng ta làm hoài, chúng ta vất vả, chúng ta kiếm tiền, nhưng mà nó ra từ bàn tay này qua bàn tay kia. Nó tuôn ra hết. Và trong cuộc sống chúng ta thấy cũng chán nản. Nó không có đến đâu. Vua Sa-la-môn nó cũng như thế. Giống như nguồn sông chảy chảy hoài nhưng mà không bao giờ đầy. Cho nên tóm tắt 4 câu này đó là vua Sa-la-môn nói rằng một đời người tạm bợ. Và Chúa muốn dạy chúng ta thế này là chúng ta tạm bợ trong cuộc sống. Nếu chúng ta biết nó tạm bợ thì chúng ta phải tìm những gì có ý nghĩa trong cuộc sống. Hơn là tìm những gì tạm bợ. Không phải là học hành hay đi làm là sai, nhưng mà đa số chúng ta chỉ đi vòng đi vòng lại. Lo lắng ngày này tới lo lắng ngày khác, nó không giúp ích gì cho cuộc sống của chúng ta. Mà nếu chúng ta nhìn xa hơn nữa, cuộc đời người ngắn ngủi chỉ 70-80 tuổi rồi thôi. Cho nên nếu mà vua Sa-môn muốn đưa những cái tư tưởng nó vào lòng quý vị đó, thì quý vị phải khao khát những gì mà vĩnh cửu, những gì mà nó xa vời hơn. Hay là quý vị và tôi nghĩ rằng những gì mà vua Sa-môn nó xa vời quá, chúng ta không hiểu được. Quý vị thấy những nhà văn hay là những người giàu có trong thế gian này, nếu quý vị gặp họ, chắc chắn cuộc đời của họ cũng như thế. Nếu họ chỉ có biết kiếm tiền và danh vọng. Cho nên phải có gì nó đặc biệt hơn. Tôi và quý vị cũng đồng ý là không thể mà đồng tiền có thể đem lại chúng ta hạnh phúc được. Có phải không? Nhưng mà hầu như chúng ta vẫn còn thấy đồng tiền quan trọng. Chúng ta nếu mà mua được hạnh phúc là một số người nhà giàu đã mua được hạnh phúc rồi. Cho nên chúng ta thấy rằng vua Sa-la-môn nói rằng chúng ta hãy tìm những gì vĩnh cửu, vì vua Sa-la-môn đã có tất cả nhưng mà ông không tìm được hạnh phúc. Cho nên ông tiếp theo những câu kinh thánh sau này là chúng ta thấy từ câu số 8 đến câu số 11. Để chúng ta tìm hiểu những câu sau này, ông sẽ đưa chúng ta đến những gì vĩnh cửu hơn. Muôn vật thấy điều lao khổ, loài người không thể nói ra được, mắt không hề chán ngó và tai chẳng hề nhầm. Tất cả những gì mà chúng ta thấy là điều lao khổ. Con người chỉ sanh ra thấy những điều đó và thấy thất bại trong cuộc sống. Nhưng mà ba câu kế tiếp, câu 9, câu 10 và câu 11 để cho chúng thấy cuối cuộc đời của con người sẽ như thế nào. Cuối cuộc đời của con người sẽ như thế nào? Quý vị cùng với tôi xem ở đây và chúng thấy cách rõ ràng. Bây giờ câu số 9 đây. Câu số 9 nói ba điều đây là xin quý vị để ý. Khi mà quý vị đọc quý vị ba để ý ba điều này. Cái ba điều mà vua Solomon muốn nói rằng á là không có gì dưới ánh mặt trời mà chúng ta thỏa mãn, đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, không có gì mới dưới ánh mặt trời. Và điều thứ ba, không có gì mà để nhớ ở dưới ánh mặt trời. Chúng ta đọc, chúng ta thấy đây, câu số 9. Điều chi đã có, ấy là điều sẽ có. Điều gì đã làm, ấy là điều sẽ làm nữa. Chẳng có điều gì mới dưới ánh mặt trời. Đấy, không có gì mới dưới ánh mặt trời cả. Có người ngày hôm nay chúng ta thấy rằng chúng ta sáng tác hay là ra những gì mới mẻ. Nhưng mà vua Solomon nói là thật sự những gì chúng ta có là xào đi xào lại những gì đã có kỳ trước rồi. Hay là có những gì kia trước chúng ta sửa vài chỗ kia là cái đó là mới. Thật sự là vua Solomon không có gì mới cả. Ngày hôm nay chúng ta không thấy có gì mới. Không có gì mới lạ. Nếu mà chúng ta thấy gì mới mà chúng ta, nếu mà chúng ta đọc lại lịch sử đó, hay là đọc lại những nhà văn viết đó, thì cái gì nó cũng đã cũ. Mình chỉ sửa lại mà thôi. Như vậy là sao? Chúng ta không thấy điều gì dưới ánh mặt trời. Một nhà văn viết một châm ngôn của người Pháp nói rằng càng nhiều thay đổi thì càng ngày chúng ta thấy cũng như cũ. Càng thấy thay đổi cũng như cũ, nó không gì mới. Nó không gì mới. Cho nên khi mà chúng ta thấy rõ ràng cuộc đời với những người rất khác trải qua, chúng ta không thấy gì mới. Nhưng mà chúng ta, vua Solomon muốn nói rằng nếu mà chúng ta không thấy gì mới trên mặt trời thì chúng ta phải tìm gì mới ở trên mặt trời. Thì mặt trời ở đây, ở dưới mặt trời không gì mới. Nhưng mà có gì ở trên mặt trời, cái gì còn xa vời hơn ủ thế gian của chúng ta. Cho nên chúng ta tìm kiếm cái gì nó vĩnh cửu, cái gì nó xa vời hơn. Cho nên ngày hôm nay chúng ta không có thỏa mãn ở dưới ánh mặt trời, thì chúng ta cần tìm những gì thỏa mãn ở trên mặt trời. Có nghĩa là gì? Solomon nói rằng chúng ta tìm Chúa thì chúng ta mới thỏa mãn trong cuộc sống. Nếu chúng ta nhìn ở dưới đất thì chúng ta không bao giờ thỏa mãn. Quý vị có thỏa mãn ở dưới mặt trời đất không? Giống như một câu nói rằng tôi rất bất mãn vì tôi không có một đôi giày cho tới khi mà tôi thấy người mà không có đôi chân. Chúng ta không thấy được, chúng ta nhìn nó, chúng ta thấy bất mãn. Nhưng mà khi mà chúng ta nhìn gì xa vời hơn nữa là chúng ta là phước hạnh hơn hết. Phước hạnh hơn hết. Cho nên chúng ta không muốn đi vào một cái trạng thái là bất mãn trong cuộc sống. Quý vị và tôi không có một điều gì chúng ta bất mãn nữa. Không đáng. Nếu chúng ta thấy những người nghèo ở những quốc gia khác thì quý vị thấy vui mừng mà những gì chúng ta có. Không có gì chúng ta bất mãn. Nhưng mà vua Solomon nói rằng nhiều người hôm nay sống trong cuộc sống bất mãn vì họ nhìn những gì dưới ánh mặt trời. Vua Solomon nói rằng hãy nhìn xa vời hơn nữa thì chúng ta thấy rằng Chúa đang điều hành kiểm soát tất cả những gì ở trên trần gian này và chúng ta sẽ được hạnh phúc. Bây giờ phần thứ hai mà vua Solomon muốn nói rằng câu số 10. Nếu có một vật chi mà người ta nói rằng hãy xem cái này mới và cái thật đã có rồi trong các thời đời trước ta. Hồi nãy tôi có đề cập đến đó. Nói rằng không có gì gì dưới ánh nắng mặt trời. Mà nãy tôi nói rằng cái gì nó cũng thấy nó cũ hết. Cái gì cũng cũ hết. Nhưng mà khi mà chúng ta nhìn lên ánh nắng mặt trời là chúng ta thấy là mới hoàn toàn. Chúa là ai? Chúa là đấng sanh thành chúng ta, dựng nên chúng ta, cái gì cũng mới hết. Chúa nhận lên nơi người, những nên tất cả những vạn vật trên trần gian này, chính bàn tay của Chúa dựng nên cái gì cũng mới hết. Mà nếu chúng ta nhìn ở dưới nắng mặt trời thì cái gì chúng ta cũng thấy cũ. Nhưng mà chúng ta nhìn lên thì Chúa thấy cái gì cũng mới, cái gì cũng tốt đẹp. Và câu số 11 chúng ta sẽ thấy rằng cái câu này là trong thiết yếu mà vua Solomon muốn nhấn mạnh cuối cái bài thuyết trình của ông. Người ta chẳng nhớ các đời trước và các đời sau, những người đến sau cũng sẽ chẳng nhớ đến nữa. Câu này hàm ý muốn nói gì? Những gì chúng ta sống hàng ngày, chúng ta làm một cái gì rất đặc biệt, chúng ta sáng chế, hay là chúng ta để một gương mẫu đến cho thế hệ sau, vua Salomon nói rằng người ta không còn nhớ đâu. Không còn nhớ đâu. Quý vị có bao giờ mà đi dự tang lễ không? Họ nhớ ngay cái giây phút mà làm một cái buổi tang lễ, sau đó ra ăn cơm trưa, nói chuyện gì cuộc đời, quên cái người ấy. Cuộc đời không còn nhớ cái gì nữa. Chúng ta tưởng là chúng ta ra một cái gì mà rất quan trọng, mà hậu thế sẽ nhớ đời đời, nhưng mà chỉ một giây lát người ta quên hết mình là ai. Quên hết mình là ai. Ông Mark Twain đó. Mark Twain, một nhà văn Mark Twain đã nói những câu như thế này. Là người đời chỉ nhớ mình một tiếng đồng hồ trong buổi tang lễ, nhưng mà về sau mãi mãi không bao giờ còn nhớ mình nữa. Không nhớ. Quý vị xem lịch sử, quý vị nghe tên tuổi chứ thật sự quý vị không nhớ rồi ai. Và tuổi trẻ ngày hôm nay cũng không cần phải cần biết học lịch sử nữa, vì họ quên hết rồi, không cần biết nữa. Quý vị thấy không? Cho nên vua Salomon nói rằng tất cả những gì các ngươi làm thì sẽ quên hết ở dưới nắng mặt trời. Nhưng mà trên ánh nắng mặt trời thì Chúa vẫn nhớ. Chúa nói rằng người công bình Chúa sẽ nhớ mãi. Quý vị lật ở trong Kinh Thánh ở Châm Ngôn đoạn 10 câu số 7. Kỷ niệm người công bình được khen ngợi, song tên kẻ gian ác rụt đi. Nếu mà chúng ta chạy vòng vòng trong trái đất này, làm những điều vô đạo đức, thì cuộc đời chúng ta không còn nhớ đến nữa. Nhưng mà chúng ta làm gì mà đứng trước Chúa Trời biết được là chính Chúa Trời ban phước, thì tên mình vẫn còn mãi mãi. Đời đời Chúa sẽ nhớ đến. Chúa sẽ khắc tên chúng ta vào bàn tay của Chúa vì chúng ta chọn con đường ngay thẳng mà đi. Cho nên nếu quý vị ngày hôm nay mà muốn kiếm tiền giàu có, chắc là quý vị và tôi với kiếm tiền chắc 1 tỷ chắc cũng rất khó, chắc là chắc không thể được. Mà những người 1 tỷ đô la đó, ngày hôm nay chúng ta không nhớ tên tuổi nó, họ là ai nữa. Đúng không? Chúng ta là ai họ sẽ nhớ đến. Hay là quý vị sống cuộc sống này quý vị không muốn ai nhớ đến hết? Không, tôi muốn Chúa nhớ đến tôi. Cho nên cuộc sống chúng ta đó, khi mà nói rằng là có người không nhớ đến, nếu chúng ta nghĩ đắn đo là chính Đức Chúa Trời đã muốn nhớ đến quý vị và tôi. Chúa muốn nhớ đến chúng ta là ai ở trong cái cuộc sống này. Cho nên cuộc sống này chúng ta sống như thế nào để Chúa nhớ đến. Cho nên ba cái bài học mà nãy chúng ta kết thúc là đó, dưới ánh mặt trời không có gì mà chúng ta thỏa mãn, nhưng mà trong Chúa chúng ta sẽ thỏa mãn. Dưới ánh mặt trời không có gì mà mới cả, nhưng mà trong Chúa đó, trên ánh mặt trời là cái gì cũng mới cả. Chúa rằng ta dựng nên các ngươi một người mới, quý vị nhớ không? Hai con tôi động 2 câu 17 đó, đúng không? Ta dựng nên cái người mới, khi cứ ngay làm phép bắt tem lại là chúng ta mới hoàn toàn. Rồi phần thứ ba là chúng ta học được là dưới trần gian này không ai nhớ đến mình, nhưng mà Chúa sẽ nhớ đến. Tại chúng ta không nghĩ đến đó. Vua Salomon muốn đem cái lời khao khát đến cho quý vị có mục đích sống trong cuộc đời này. Không phải là chán nản giống như nhiều người, hàng trăm, hàng ngàn người chán nản trong cuộc sống. Một số người còn trẻ tuổi có thể chưa thấy, mà càng giống như là gần đất xa trời thì chúng ta thấy nó quan trọng. Nếu chúng ta ao ước sống lại cuộc đời này, chúng ta sẽ làm gì? Những người lớn tuổi nghĩ đến, nếu sống lại chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta có đổi mới không? Chúng ta có thay đổi cuộc sống không? Để cho quý vị biết cái câu chuyện này, để đúc kết cái tư tưởng này, để chúng ta biết có mục đích sống. Có hai người đàn ông, và họ là anh em. Một người tên là David, một người tên là John, cùng họ là Livingston. Họ có mục đích trong cuộc sống. Mục đích của John á, ông John á, là làm sao có giàu có và được tiếng tăm trong xã hội. Nhưng mà mục đích của David á, là làm sao theo Đức Chúa Trời. Hai người có mục đích sống, hai người có nhiều ước mơ giống như nha, ước mơ, và hai người cuối cuộc đời của họ đã đạt đến mục đích đó. Ông John đã trở thành một người luật sư lỗi lạc ở Anh Quốc. Còn David trở thành một nhà giáo sĩ ở Phi Châu. Hai người đã sống thỏa mãn với cuộc đời của mình. Một điều rất ngạc nhiên nếu quý vị tìm thấy là nếu quý vị đến, quý vị biết David Livingstone không? Một người nổi tiếng, một nhà truyền giáo đầu tiên tới Phi Châu. Và chúng ta thấy rằng cuối cuộc đời thì người ta tìm bia mộ của ông John Livingstone. Và tới bia mộ thì ông đã yêu cầu khắc một điều này. Nhớ rằng bia mộ là người quá cố trước khi qua đời, muốn khắc những điều này. Và điều khắc trên cái bia mộ nó như thế này: đây là người anh, hay là người anh hay em của David Livingstone. Cái câu này muốn hàm ý rằng là tên tuổi của John không có ý nghĩa lý gì hết, nhưng mà tôi có nghĩa lý nếu là tôi là anh hay em của David Livingstone. Cho nên cái tên tuổi của John Livingstone không ai để ý đến hết. Bây giờ tôi nói với quý vị mới biết chứ. Nhưng mà David Livingstone ai cũng đều biết hết, nhất là ai trong đạo Chúa, một nhiều nhà giáo sĩ tới Phi Châu. Quý vị em, cuộc đời của mình có ý nghĩa, có mục đích sống khi chúng ta theo Chúa. Người ta sẽ biết đến, người ta sẽ nghĩ đến, và chính người đó đã đưa nhiều người đến Chúa. Chính người đó đã làm chứng cho người khác biết mục đích trong cuộc sống. Chính người đó đã bỏ hết tất cả những vinh quang phú quý trong đời này mà tìm đến Chúa mà thôi. Cho nên cuộc sống của quý vị và tôi, bất cứ việc làm gì, quý vị và tôi có tìm đến Chúa hay không? Có sống làm sao mà đem lời Chúa ra, sống làm sao mà đời sống chúng ta phản ánh được cái tình yêu thương của Đức Chúa Giêsu? Đó là cái mục đích mà vua Solomon nói. Vì Sư Vũ Lâm đã hiểu rõ trong cuộc đời của ông đã bất mãn vì ông đã sống không thành thật cùng với Đức Chúa Trời. Cho nên ông mới đem những lời khao khát đến quý vị và tôi sáng hôm nay, nói rằng đừng chạy bôn ba vì các người không tìm được mục đích sống. Mục đích sống chỉ ở trên trời mà thôi. Sáng hôm nay quý vị muốn tìm mục đích sống hay không? Quý vị có mục đích chưa? Quý vị có dành thời giờ để tìm cái mục đích đó hay không? Nếu quý vị làm thì quý vị khi trước khi nhắm mắt quý vị sẽ mãn nguyện là chúng ta sống có mục đích. Và chúng ta sống thỏa mãn trong cuộc sống tạm bợ này. Vì chúng ta biết rằng tương lai chúng ta sẽ sống đời đời cùng với Chúa chúng ta. Cầu Chúa ban phước cho Hội Thánh.
Chân thành cảm ơn quý vị đã lắng nghe lời chia sẻ này. Nếu có thắc mắc và ý kiến, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 626-454-1304 hoặc địa chỉ của website www.vietsda.org. Cầu xin Chúa ban ơn phước cho quý vị cùng giáo quyến được vạn sự lành.